Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 16 Hội Thánh Phục vụ phần 3 Phục vụ Chúa. Sống giữa thế giới ngày nay, người ta phải đối đầu với nhiều biến động vượt quá tầm kiểm soát của con người và ma lực của danh lợi quyền ngày càng gia tăng sức mạnh, có thể chi phối đủ các thành phần trong xã hội chúng ta đang sống. Người ta tìm mọi cách để mong được giàu có, từ những người lam lũ nghèo hèn, ao ước được đổi đời qua những tờ vé số cầu may, hoặc đi đến nơi này nơi khác, cúng bái, xin xăm để mong được giàu có. Cho đến những người đã có chức có quyền cũng lạc vào thế giới mê muội của bói khoa, đồng bóng để mong giữ vững cái địa vị danh vọng của mình. Thực tế cho thấy đã có biết bao người chỉ nhận cho mình sự rủi ro bất hạnh mà thôi. Thế mà vẫn còn nhiều người nhắm mắt đi tìm danh lợi ở những đối tượng hư không vô vọng. Là con dân Chúa, chúng ta biết chỉ có Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, quyền năng vô hạn, giàu có khôn ngoan và thông biết vô cùng mới là đấng đáng cho chúng ta tin tưởng và giao phó trọn niềm trông cậy sống. Chính Ngài đã kêu gọi con dân Chúa bấy giờ cũng như chúng ta ngày nay trong Giăng chương 12 câu 26 rằng: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Thế gian tìm đến với thần của mình bằng nhiều cách, qua trung gian đồng bóng, vé số, số đề, vân vân, để xin điều may rủi. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài phục vụ Chúa thì phải theo Chúa, không qua trung gian một ai cả, mà đồng hành cùng Chúa trên mọi bước đường đầy phước hạnh, cho dù có băng qua biết bao nẻo thênh thang bằng phẳng, hay phải vượt suối trèo đèo hiểm trở khó khăn, nhưng vẫn luôn có Chúa là nguồn của mọi phước hạnh ở với mình. Và đặc biệt hơn hết là động cơ để chúng ta theo Chúa, phục vụ Ngài, cũng không phải vì danh lợi quyền hay tiện nghi vật chất đời này, mà là được Đức Chúa Trời, vua của muôn vua tôn quý. Vì sao như thế? Chúng ta thử suy nghĩ xem sau đây. Thứ nhất, đấng chúng ta phục vụ. Chúa Giêsu nói đến, ai hầu việc ta, Ngài xác định đối tượng phục vụ con cái Chúa phải là chính Chúa chứ không phải ai khác. Chúa là đấng vô hình, làm sao chúng ta phục vụ trực tiếp cho Chúa được? Chúa dạy chúng ta rằng, khi chúng ta phục vụ anh em mình đang có nhu cầu thật sự, chính là phục vụ Chúa. Nhưng điều quan trọng là, dù phục vụ anh em mình, thì cũng phải phục vụ trong tinh thần vì cớ Chúa. Nhiều khi chúng ta nói hầu việc Chúa, nhưng thật sự chúng ta đang phục vụ cho cái tôi của mình, mà không cần nghĩ tới lợi ích của ai khác, hoặc phục vụ một con người nào đó để mong tìm lợi lộc cho mình, hoặc phục vụ cho một tổ chức để tìm địa vị, danh vọng, chứ không phải cho chính Chúa Cứu Thế Giêsu và vì cớ Chúa. Điều Chúa nhắc nhở đầu tiên khi phục vụ Chúa là luôn tâm niệm rằng đối tượng chúng ta phục vụ chính là Chúa, và động cơ phục vụ là vì cớ Chúa. Điều thứ hai, phục vụ Chúa là phải theo Chúa và ở cùng Chúa. Người phục vụ Chúa phải là người đã từng trải ơn lành của Chúa, được Chúa kêu gọi để theo Chúa và có Chúa ở cùng. Ví như mẹ vợ của sứ đồ Phi-e-rơ kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa Giê-xu nên liền trỗi dậy hầu việc Ngài. Hay các nô lệ Do Thái ngày xưa cảm kích tình nghĩa đối đãi của chủ nên dù được trả tự do cũng xin tình nguyện ở lại làm tôi cho chủ, bởi lòng biết ơn tôn kính chủ vô vàn. Chúa nói ai hầu việc ta thì phải theo ta, có nghĩa là người phục vụ Chúa phải đi theo con đường Chúa đi. Ngài đi đâu, con theo đó. Phục vụ Chúa là không còn đi con đường riêng mình muốn, mà phải thuận theo ý muốn của Chúa vạch cho mình. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 22 ghi rằng: kẻ đương tự do mà được kêu gọi thì là tôi mọi của Christ. Bởi vì đấng cứu thế đã trả giá bằng chính mạng sống của mình để mua chuộc chúng ta, đem chúng ta từ chỗ nô lệ cho tội lỗi đến địa vị làm con thánh của Ngài. Chúng ta không còn tự do sống đời tăm tối của đứa con hoang đàn nữa, nhưng được đặt mình trong sự ràng buộc gắn kết với đấng đã hy sinh đổ huyết cứu mình để được làm con trong nhà Cha thiên thượng của mình. Để có thể theo Chúa, trước hết hãy trân trọng biết ơn công lao cứu chuộc của Chúa và phải biết ghét bản ngã cũ tội lỗi đáng chết của mình đang bao trùm những điều mê tham của mắt, ham muốn của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Đó chính là nguyên nhân khiến đấng đã yêu chúng ta phải chịu đớn đau không tả xiết. Khi nhận thức được như vậy, chúng ta mới có thể nhờ đó mà quyết một lòng đóng đinh con người cũ trên cây thập tự cùng với đấng cứu thế và đồng sống lại với Ngài trong sự sống mới sung mãn Chúa ban cho, để rồi tiếp tục sống đời hữu ích, bước đi theo Chúa, làm vinh hiển danh Chúa qua sự thờ phượng, tôn vinh, hầu việc Ngài hết lòng. Được phục vụ và thờ phượng Chúa, đó là mục tiêu hàng đầu của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài rồi. Hãy từ bỏ mọi ý riêng để bước đi theo ý muốn của Chúa mà phục vụ thờ phượng Ngài trọn cuộc đời mình. Ai hầu việc ta thì phải theo ta. Theo Chúa, không những chúng ta phải từ bỏ con đường cũ, quăng hết mọi tội lỗi dễ vấn vương, mọi ham muốn của xác thịt mình, cùng mọi giá trị, danh lợi quyền, hào nhoáng lung linh, cám dỗ của đời này, còn đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa nữa. Bởi chính Chúa Giê-xu đã phán rằng: còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Không phải Chúa làm khó, muốn chất gánh nặng lên vai chúng ta đâu. Không để chúng ta rũ bỏ mọi thứ vướng bận cho được nhẹ nhàng thảnh thơi mà theo Chúa. Nhưng tại đây, Chúa giải thích rõ ràng rằng người theo Chúa phải là người khôn ngoan, biết lựa chọn trả giá để đầu tư cho điều tốt nhất mà mình sẽ nhận được. Vì không ai muốn xây một cái tháp mà không biết tính toán phí tổn cho việc có thể hoàn thành tốt đẹp, để không phải chịu hao tổn tiền bạc và phí thì giờ cùng công sức của mình. Khi chúng ta quyết định vác thập tự giá mình mà theo Chúa, nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng đối đầu, trả giá, hy sinh trước mọi khó khăn trở ngại, để cứ tiến bước cùng Chúa trên con đường theo Ngài, để phục vụ Ngài. Vì biết rằng chúng ta đang hướng về một nơi phước hạnh vĩnh cửu mà không có gì trên trần gian này có thể sánh bằng. Chúa Giê-xu đã từ bỏ ngôi trời xuống trần để đi trên con đường thập tự, thì người phục vụ Chúa cũng phải theo dấu chân Ngài, sẵn sàng tiến bước với Chúa, vác thập tự giá mỗi ngày để theo và phục vụ Ngài trọn đời. Điều thứ ba, phần thưởng của người phục vụ Chúa. Sự tham lam và kiêu ngạo của đời là một hấp lực rất lớn, dễ xui khiến con người lao vào hướng đi tìm kiếm cho mình những vật chất danh vọng hão huyền chấm qua trên đất để được loài người tôn vinh trước mắt. Nhưng chỉ có những ai nhận Chúa Giê-xu, kinh nghiệm về tình yêu thương của đấng quyền năng vô đối và nhận được từ Ngài sự khôn ngoan thông sáng từ trên cao, thì mới có thể sẵn sàng từ bỏ bản ngã cũ, vác thập tự giá mình mà theo Chúa, và có thể trải nghiệm được lời hứa thật tuyệt vời, đó là được Đức Chúa Trời tôn quý là thế nào. Thật vậy, sự tôn vinh của con người chẳng khác nào ánh sáng của que diêm lóe lên rồi chợt tắt, vì mọi sự trên đất đều sẽ qua đi. Chỉ duy có lời của Đức Chúa Trời mới còn đến đời đời không cùng vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu khẳng định ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Lời hứa tuyệt vời này còn cho biết giá trị của người hầu việc Chúa hay phục vụ Chúa, không đo lường bằng tiêu chuẩn của con người mà được đo bằng thước đo của thiên đàng. Con người thường xem trọng tiền tài, địa vị, chức quyền, trình độ tri thức hay thứ bậc thấp cao. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ xem trọng tấm lòng tôn kính Chúa, phục vụ Chúa, được thể hiện bằng đời sống tinh sạch bởi huyết báu của Đấng Cứu Thế. Biết giữ mình cho khỏi điều ô uế của thế gian và tận tụy phục vụ Ngài. Những người phục vụ Chúa như vậy thì được ví sánh như những chiếc bình quý trọng, được Chúa sử dụng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành, theo như lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 21. Người thế gian xem lợi lộc, danh vọng, quyền thế đời này là vinh quang, nhưng Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nhìn lên thập tự, hy sinh phục vụ Chúa để nhận được vinh quang từ Đức Chúa Trời. Người đời xem nếp sống ích kỷ, thâu trữ và giàu có là thành công, nhưng Đức Chúa Trời tôn quý những ai bằng lòng quên mình để phục vụ Ngài. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần biết rõ Đấng chúng ta thờ phượng, hầu việc là Đấng đáng tôn, đáng kính dường nào. Cũng phải biết rõ chính mình là tội nhân hư mất, đáng bị hủy diệt làm sao, để từ đó thêm lòng kính mến Chúa, biết ơn và trân quý những thì giờ cơ hội được gần ngôi ơn phước của Chúa để thờ phượng tôn vinh Ngài, cũng như sẵn sàng tận hiến cuộc đời mình cho sự phục vụ Chúa như là của lễ thánh được dâng lên cho Ngài, được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cần nhớ, được Đức Chúa Trời tôn quý là phước biết bao. Hãy hết lòng phục vụ Chúa để nhận được phước hạnh lớn lao đó.
Chúa sáng thế, Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiêng thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu Cha lớn lao? Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới đầy đau thương. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, đang cần con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, xin dâng Cha đời con. Hãy subscribe.